Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, người Việt Nam chúng ta khi nói về xử sự một vấn đề gì thì chúng ta luôn bảo rằng cần phải xử lý cho thấu tình đạt lý. Và điều này được coi là sự khôn ngoan, điều này được coi là chân lý, phải xử cho thấu tình đạt lý. Không phải chỉ có tình, không phải chỉ có lý, nhưng còn phải có cả tình nữa, thấu tình đạt lý. Chúng ta coi đó như là nguyên tắc khôn ngoan. Vậy chúng ta thử xem ông chủ trong câu chuyện này có sự thấu tình đạt lý không? Về lý thì ok, bởi vì ông thỏa thuận với những người làm từ sáng là một ngày công là một quan tiền. Về lý thì không có vấn đề gì. Nhưng về tình thì xem ra không ổn. Không ổn. Bởi vì như những người làm từ sáng khi nhận được một quan tiền, họ lẩm bẩm. Họ bảo rằng những người kia làm có một giờ thôi, 5 giờ chiều mới bắt đầu làm. Còn chúng tôi vất vả suốt từ sáng. Không những thế, chúng tôi còn bị nắng nôi thiêu đốt, mà ông lại xử chúng tôi bằng với họ sao? Có lẽ chúng ta cũng nghĩ như vậy. Có lẽ chúng ta cũng nghĩ như vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, tuy nhiên, nếu chúng ta gọi là thấu tình đạt lý, nếu chúng ta bảo rằng ông chủ này về lý thì không sai nhưng về tình thì không được, bởi vì coi những người vất vả từ sáng đến tối cũng bằng những người chỉ làm có một giờ, bởi vì giờ thứ 11 tức là 5 giờ chiều rồi. Nếu xét về mặt kinh tế thì có lẽ không có ông nào, không có một ông chủ nào lại làm theo kiểu của ông chủ này cả, bởi vì thuê thợ từ buổi sáng 6 giờ thì ngon đúng rồi, 9 giờ, 12 giờ thì may ra còn chấp nhận được. Chứ 3 giờ chiều, 5 giờ chiều mà vẫn còn thuê thợ thì không được. Không có một ông chủ nào mà lại làm ăn kiểu như thế, nhất là thời nay khi người ta đặt tất cả lợi nhuận lên trên. Cái mà chúng ta tưởng rằng đúng, cái mà chúng ta tưởng rằng khôn ngoan, cái chuyện mà chúng ta bảo rằng phải thấu tình đạt lý, thì thưa quý ông bà và anh chị em, câu trả lời đã có ngay từ trong thời Isaiah, trong bài đọc thứ nhất mà chúng ta nghe. Thiên Chúa phán với dân Israel như thế này: thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy. Sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là câu trả lời cho suy nghĩ của chúng ta. Đó là câu trả lời cho những người lẩm bẩm khi nhận một quan tiền, những người vào làm từ sáng. Trời cao hơn đất bao nhiêu, tư tưởng của ta cũng vượt trội tư tưởng của các ngươi như vậy. Suy nghĩ của các ngươi không phải là suy nghĩ của ta, đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, câu trả lời mà chúng ta nhận được ở trong sách Isaiah đã được cụ thể hóa trong bài tin mừng qua dụ ngôn này, dụ ngôn những người thợ làm vườn nho. Câu trả lời ấy, cái cốt lõi của vấn đề đó là ông chủ bảo rằng: tôi tốt bụng, tôi tốt bụng. Ông chủ bảo rằng: chả lẽ tôi lại không có quyền trên những cái gì thuộc về tôi sao? Tôi cho người vừa mới làm có một tiếng cũng bằng anh thì tôi không có quyền đó hay sao? hay là vì tôi tốt bụng mà anh đâm ra ghen tức tôi tốt bụng? Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần phải nhìn vấn đề bằng cái nhìn khác nữa, bằng một cái nhìn khác nữa, thì chúng ta có thể dễ dàng hiểu được cách xử sự của ông chủ, tưởng rằng không phải thấu tình đạt lý, nhưng mà hóa ra nó còn vượt trên cả cái thấu tình đạt lý nữa. Bởi vì thưa quý ông bà và anh chị em, nếu những người cứ đứng ngoài chợ từ sáng đến tối mà không ai mướn, không ai thuê, không ai nhờ làm việc, thì hỏi khi chiều đến, khi mặt trời lặn, người ấy trở về với gia đình, vợ và các con sẽ lấy gì mà ăn? Sẽ lấy gì mà ăn? Chúng ta hình dung vợ và đặc biệt là các con giống như những con chim non đói mồi, đang ngửa cổ mỏ mỏ há rộng ra toang toác để chờ mồi. Người cha sẽ có gì để cho bọn trẻ? Người chồng sẽ có gì để cho người vợ? Họ sẽ về tay trắng, họ sẽ về tay không, và cả nhà hôm ấy sẽ bị đói bụng. Những người làm từ sáng không hề nghĩ cho những người bạn của mình, những người được gọi là đồng liêu của mình, họ chỉ ghen tức và họ chỉ nghĩ cho mình mà thôi. Họ không hề nghĩ cho người khác. Họ nghĩ là họ có một quan tiền là họ ok cho cả nhà một ngày rồi. Họ không hề nghĩ cho người khác. Và vì thế cho nên họ mới ghen tị, họ mới ghen tức, họ mới lẩm bẩm câu trách ông chủ. Ông chủ thì bảo rằng: tôi tốt bụng anh ơi, thế thôi. Tôi thương người ta, tôi thương cái người ấy cũng như thương anh vậy. Đáng lẽ anh phải cảm ơn tôi, bởi vì tôi đã thuê anh, anh có công ăn việc làm, anh có cái mà nuôi gia đình. Thì anh lại lẩm bẩm kêu trách tôi. Anh không nghĩ đến người đồng bạn của anh sao? Anh không nghĩ đến người đồng liêu của anh sao? Tư tưởng của các ngươi không phải là tư tưởng của ta. Tư tưởng, đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Cái mà được coi là khôn ngoan của con người, nó chỉ là là mặt đất thôi. Chỉ là làm mặt đất thôi. Đáng lẽ họ phải đồng cảm với ông chủ, đáng lẽ họ phải chia vui với người bạn của mình, bởi vì họ cũng may mắn có cái mà nuôi gia đình. Nhưng mà thay vì chia vui với bạn, chia vui với người đồng liêu, họ lại ghen tức, họ lại ghen tức. Tư tưởng của các ngươi không phải là tư tưởng của ta. Đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Đức Chúa phán mạnh mẽ như thế. Và chúng ta có một gương mẫu tuyệt vời, đó là Phao-lô. Trong thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phao-lô nói rằng: tôi đang bị giằng co, tôi đang bị giằng co. Một đàng, lúc bấy giờ ngài đang ở trong tù, một đàng thì tôi muốn được chết ngay để về với Chúa, đó là ok nhất cho tôi, tốt nhất cho tôi, được chết, về với Chúa, về thiên đàng, thẳng băng, quá ngon, quá tuyệt vời. Nhưng bà ngài bảo rằng: nhưng mà tôi ở lại, tôi cứ phải chịu tù đầy khổ sở như thế này, thì lại có lợi cho anh em, lại có lợi cho anh em. Và tôi bị giằng co giữa muốn được chết ngay để về với Chúa, và cứ ở tù như thế này, cứ làm việc để rồi phục vụ mọi người thì có lợi cho anh em. Tôi không biết phải chọn như thế nào. Và thánh nhân bảo rằng: tốt nhất là tôi chọn theo ý Chúa, chứ tôi không chọn theo ý tôi. Tôi chọn theo ý Chúa chứ không chọn theo ý tôi. Đó là Phao-lô. Và thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ đó cũng chính là lời gợi ý cho chúng ta cần phải chọn lựa theo ý muốn của Chúa, cần phải chọn lựa cho những ích lợi, cho những giá trị thuộc về nước Thiên Chúa. Đó là sứ điệp của lời Chúa nói với chúng ta trong Chúa Nhật thứ 25 thường niên này. Đồng thời, chúng ta cũng có thể thêm một ý nữa, Đó là ý mà Đức Thánh Cha John Paul thứ hai đã nói với chúng ta. Ngài nói rằng trong giáo hội của Chúa, tất cả chúng ta đều là những người thợ làm vườn nho, và không có ai ở trong giáo hội, không có ai trong vườn nho lại là người thất nghiệp. Không có ai ở trong giáo hội là người thất nghiệp. Không có ai ở trong giáo hội là người không có việc gì. Từ giám mục, linh mục, tu sĩ cho đến người giáo dân, tất cả mọi người đều phải có nhiệm vụ, tất cả mọi người đều phải làm việc. Không có ai là thất nghiệp cả. Và có lẽ vì thế cho nên Giáo hội Việt Nam khi mừng năm Thánh 2010, kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo Phật Việt Nam, thì Hội Thánh Việt Nam đã cùng nhau quyết tâm xây dựng mô hình giáo hội tham gia, xây dựng mô hình một giáo hội tham gia. Có nghĩa là hết mọi người đều có nhiệm vụ, hết mọi người đều nhận lấy trách nhiệm để xây dựng. Không ai là người ngồi không, không ai là người vô công rồi nghề, không ai là người thất nghiệp trong hội thánh, trong giáo hội, trong vườn nho của Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy giáo huấn của lời Chúa trong Chúa Nhật này đụng đến tất cả mọi người, đụng đến từng người trong chúng ta. Và vì thế chúng ta cần phải cầu nguyện, đón nhận ơn Chúa và cần phải thực thi sứ mạng của mình một cách tích cực để xứng đáng được Chúa trao ban cho đồng quan tiền, đó là hạnh phúc vinh quang mai sau. Amen.